3. Phẩm gia chủ Vesali. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại Trùng Cát giảng đường. Rồi gia chủ Uga, người Vesali, đi đến Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ Uga, người Vesali, bà Thế Tôn. Bà Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này gia chủ, tỳ kheo có chấp thủ không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số các loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này gia chủ, tỳ kheo không có chấp thủ được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Vajji. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng Hathi. Rồi gia chủ Uga, người làng Hathi, đi đến Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ Uga, người làng Hathi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bà Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Giống như kinh trước. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Nalanda. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, tại rừng Bavarikamba. Rồi gia chủ Upali đi đến Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ Upali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Như kinh trước. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Bharadvaja. Một thời tôn giả Bindula Bharadvaja trú ở Kosambi, tại vườn Gosita. Rồi vua Udena đi đến tôn giả Bindula Bharadvaja. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Bindula Bharadvaja những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với tôn giả Bindula Bharadvaja. Thưa Bharadvaja, do nhân gì, do duyên gì, những tỳ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thưa Đại Vương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, đã nói như sau: hãy đến, này các tỳ kheo, đối với những người chỉ là mẹ. Hãy an trú tâm người mẹ. Đối với những người chỉ là chị, hãy an trú tâm người chị. Đối với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỳ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tham vọng. Này Bharadvaja, là tâm. Đôi khi với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này Bharadvaja, có một nhân khác, có một duyên khác. Do vậy, các tỳ kheo trẻ tuổi này cho đến một cách hoàn mãn. Thưa Đại Dương, Thế Tôn, bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: hãy đến, này các tỳ kheo, hãy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mực, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại Dương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỳ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Này Bharadvaja, đối với những tỳ kheo nào thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này Bharadvaja, đối với những tỳ kheo nào thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập, thời như vậy thật là khó khăn. Đôi khi, này Bharadvaja, có người nghĩ rằng chúng ta sẽ tác ý bất tịnh, nhưng lại đi đến tịnh tướng. Này Bharadvaja, có nhân nào khác, duyên nào khác? Do vậy, các tỳ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thưa Đại Dương, Thế Tôn, bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: hãy đến, này các tỳ kheo, hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Thưa Đại Dương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, những tỳ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thật di diệu thai, thưa tôn giả Bharadvaja. Thật hy hữu thai, thưa tôn giả Bharadvaja. Là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác. Chính nhân này, thưa tôn giả Bharadvaja. Chính duyên này. Do vậy, các tỳ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tôi cũng vậy. Thưa tôn giả Bharadvaja, khi nào tôi vào trong nội cung, với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp chinh phục tôi. Nhưng thưa tôn giả Bharadvaja, trong khi tôi vào nội cung, với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi. Thật khi hữu thai, thưa tôn giả Bharadvaja. Thật khi hữu thai, thưa tôn giả Bharadvaja. Thưa tôn giả Bharadvaja, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Bharadvaja dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay, Thưa tôn giả Bharadvaja, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Tôn giả Bharadvaja hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ đây cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Sona, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Giống như kinh trước. Này Sona, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Gosita, một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi gia chủ Gosita đi đến tôn giả Ananda. Ngồi xuống một bên, gia chủ Gosita thưa với tôn giả Ananda. Sai biệt về giới, sai biệt về giới. Thưa tôn giả Ananda, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa tôn giả? Thế Tôn nói đến sai biệt về giới. Này gia chủ, khi nào nhãn giới sắc khả ý và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới sắc không khả ý và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhĩ giới? Này gia chủ, khi nào tỷ giới? Này gia chủ, khi nào thiệt giới? Này gia chủ, khi nào thân giới? Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý và ý thức cùng khởi lên? Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp không khả ý và ý thức cùng khởi lên? Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên? Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Cho đến như vậy, này gia chủ, Thế Tôn đã nói đến về sai biệt các giới. Halidaka, một thời tôn giả Mahakakana trú giữa dân chúng Avanti tại Kuraragara trong một hang núi. Rồi gia chủ Halidikani đi đến tôn giả Mahakakana. Ngồi xuống một bên, gia chủ Halidikani thưa với tôn giả Mahakakana. Thưa tôn giả, Thế Tôn nói như sau. Do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Như thế nào, thưa tôn giả? Do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo khi mắt thấy sắc khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có bất khổ bất lạc xúc. Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Lại nữa, này gia chủ, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có bất khổ bất lạc xúc. Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Như vậy, này gia chủ, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Nakulapita. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Baga tại núi Sumsumara, rừng Bezakala, vườn Lộc Quyển. Rồi gia chủ Nakulapita ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapita bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Lohika. Một thời, tôn giả Mahakakana trú ở giữa dân chúng Avanti tại Makarakata, tại một chòi lá trong rừng. Rồi một số đông đệ tử của Bà La Môn Lohika là những thanh niên lượm củi đi đến chòi lá trong rừng của tôn giả Mahakakana. Sau khi đến, đi qua đi lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng và làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm. Những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, đê tiện, đen đuổi, sanh từ nơi chân này, lại được các kẻ nô tỳ khuân giác cung kính tôn trọng cúng dường lễ bái. Rồi tôn giả Mahakakana từ trong nhà bước ra và nói với các thanh niên ấy: Này các thanh niên, chớ có làm ồn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông. Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều im lặng. Rồi tôn giả Mahakakana nói lên những bài kệ với các thanh niên ấy: Những bậc cổ nhân xưa tối thắng trong giới hạnh, các bậc Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật, các căn được hộ trì, được khéo léo chế ngự, họ nhiếp phục đoạn tận mọi tức giận phẫn nộ, họ hân hoan trong pháp, họ hân hoan trong thiền, họ là Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật. Còn kẻ trúng luật này chỉ lắp bắp tụng đọc, say mê trong giai cấp, họ bước đi khập khểnh, bị phẫn nộ nhiếp phục, dùng nhiều loại gậy gộc, họ rơi vào nguy hại giữa kẻ tham bậc thánh. Rỗng không là giới cấm, khi căn không chế ngự, như người được tài sản trong cơn mộng nằm mơ. Không ăn quyết nhịn đói, nằm ngủ trên đất trần, sáng dậy tắm sạch tội, tụng đọc ba vệ đà. Mặc da thú thô cứng, bệnh tóc da dính bùn, tụng đọc các thần chú, giới cấm thủ khổ hạnh. Giả dối và lừa đảo, sử dụng các gậy gộc, dùng nước để tắm rửa, dùng nước để súc miệng, đó là những sắc tướng. Các hàng Bà La Môn, họ làm và thực hiện, mong hưởng những lợi nhỏ. Nhất tâm khéo định tĩnh, trong sáng không cấu quế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng. Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi đến Bà La Môn Lohika. Sau khi đến, thưa với Bà La Môn Lohika: Mong tôn giả biết rằng Sa Môn Mahakakana đang một mạch chỉ trích và mạ lị thần chú của các Bà La Môn. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Lohika tức giận và không vui. Rồi Bà La Môn Lohika suy nghĩ: Thật không thích đáng cho ta khi ta nghe một mình các thanh niên Bà La Môn rồi phỉ báng và công kích Sa Môn Mahakakana. Vậy ta hãy đi đến và hỏi vị ấy. Rồi Bà La Môn Lohika cùng với các thanh niên Bà La Môn ấy đi đến tôn giả Mahakakana. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Lohika nói với tôn giả Mahakakana: Tôn giả Kakana, có phải có một số đông đệ tử của chúng tôi, những thanh niên Bà La Môn lượm củi đã đến đây? Này Bà La Môn, một số đông đệ tử của ông, những thanh niên Bà La Môn lượm củi có đến tại đây. Thưa tôn giả Kakana, tôn giả có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy không? Này Bà La Môn, tôi có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy. Như thế nào là câu chuyện giữa tôn giả Kakana với những thanh niên Bà La Môn ấy? Này Bà La Môn, như thế này là câu chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy. Những bậc cổ nhân xưa, tối thắng trong giới hạnh, các bậc Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật. Cho đến nhất tâm khéo định tĩnh, trong sáng không cấu quế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng. Như vậy, này Bà La Môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy. Tôn giả Kakana có nói đến hộ trì các căn. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Kakana, là hộ trì các căn? Ở đây, này Bà La Môn, có người sau khi mắt thấy sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật, biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Sau khi tai nghe tiếng, sau khi mũi ngửi hương, sau khi lưỡi nếm vị, sau khi thân cảm xúc, sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các pháp khả ái, tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật, biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn không có hộ trì. Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kakana. Thật là hy hữu, thưa Tôn giả Kakana. Cách thức Tôn giả Kakana đã định nghĩa các căn không hộ trì. Các căn có hộ trì. Các căn có hộ trì. Tôn giả Kakana đã nói như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Kakana, là các căn có hộ trì? Ở đây, này Bà La Môn, tỳ kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật, biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Sau khi tai nghe tiếng, sau khi mũi ngửi hương, sau khi lưỡi nếm vị, sau khi thân cảm xúc, sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật, biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn được hộ trì. Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kakana. Thật là hy hữu, thưa Tôn giả Kakana. Cách thức Tôn giả Kakana đã định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Kakana. Thật vi diệu thay, Tôn giả Kakana. Thưa Tôn giả Kakana, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Kakana dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Kakana, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo. Tôn giả Kakana hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kakana đi đến viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy, mong Tôn giả Kakana hãy đến viếng các gia đình Lohika. Tại đây, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả Kakana, sẽ soạn chỗ ngồi hay cúng dường nước cho Tôn giả Kakana. Và như vậy, họ sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Verahakani, một thời Tôn giả Udayi trú ở Kamadaya, tại vườn xoài của Bà La Môn Todaya. Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani đã đi đến Tôn giả Udayi. Sau khi đến, nói với Tôn giả Udayi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Udayi với bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ thanh niên Bà La Môn ấy đang ngồi xuống một bên. Rồi thanh niên ấy sau khi được Tôn giả Udayi với bài pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, liền đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani, mong nữ tôn giả biết cho Sa môn Udayi thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vậy này thanh niên, hãy nhân danh ta mời Sa Môn U Đa Di ngày mai đến dùng cơm. Thưa dân tôn giả, thanh niên Bà La Môn ấy dâng đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani đi đến tôn giả U Đa Di. Sau khi đến thưa với tôn giả U Đa Di: Tôn giả U Đa Di, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là bữa cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Tôn giả U Đa Di im lặng nhận lời. Rồi tôn giả U Đa Di sau khi đêm ấy đã mãn, và buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Sau khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani tự tay dâng cúng hầu hạ tôn giả U Đa Di với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani sau khi thấy tôn giả U Đa Di đã dùng cơm xong, tài đã rút lui khỏi bát, liền mang dép ngồi trên chỗ ngồi cao, trùm đầu và thưa với tôn giả U Đa Di: Này Sa Môn, hãy thuyết pháp. Này chị, thời gian ấy sẽ đến. Nói xong, tôn giả U Đa Di từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy đi đến tôn giả U Đa Di. Sau khi đến, nói lên với tôn giả U Đa Di những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả U Đa Di với lời pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà La Môn đang ngồi xuống một bên. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy sau khi được tôn giả U Đa Di với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani: Nữ tôn giả hãy biết, Sa Môn U Đa Di thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, ông nói lời tán thán Sa Môn U Đa Di, nhưng Sa Môn U Đa Di khi được nói này Sa Môn hãy thuyết pháp, sau khi trả lời này chị, thời ấy sẽ đến, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về tịnh xá. Thưa nữ tôn giả, vì rằng nữ tôn giả đã đi dép ngồi trên chỗ cao, trùm đầu và nói này Sa Môn hãy thuyết pháp, các bậc tôn giả ấy cung kính pháp, tôn trọng pháp. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nhân danh ta ngày mai mời Sa Môn U Đa Di đến dùng cơm. Thưa dân nữ tôn giả, thanh niên Bà La Môn ấy dâng đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani đi đến tôn giả U Đa Di. Sau khi đến, nói với tôn giả U Đa Di: Tôn giả U Đa Di, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng tôi là buổi cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Tôn giả U Đa Di im lặng nhận lời. Rồi tôn giả U Đa Di sau khi đêm ấy đã mãn, và buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani tự tay dâng cúng hầu hạ tôn giả U Đa Di với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani sau khi thấy tôn giả ăn xong, tài đã rút lui khỏi bát, liền cởi dép ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm đầu, rồi thưa tôn giả U Đa Di: Thưa tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khổ? Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày lạc khổ? Này chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. Do mắt không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày lạc khổ. Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày lạc khổ. Khi được nói vậy, nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahakani thưa với tôn giả U Đa Di: Thật chi diệu thay thưa tôn giả, thật chi diệu thay thưa tôn giả. Thưa tôn giả, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả U Đa Di dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay, thưa tôn giả U Đa Di, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng. Tôn giả U Đa Di nhận con làm đệ tử cư sĩ.